Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 26 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Một công dân Úc gốc Việt bị bắt ở Việt Nam vì tình nghi hoạt động dân chủ. Biến động chính trị tại Venezuela là thông điệp cho lãnh đạo Việt Nam. Hoa Kỳ thay đổi thủ tục đối với di dân vượt biên giới Mỹ-Mexico và NATO-Nga đàm phán thất bại về phi đạn mới của Nga.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thưa quý vị, Roger Stone, một đồng minh lâu năm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bị bắt hôm thứ Sáu về cáo buộc nói dối Quốc hội về vụ công bố những email của đảng Dân Chủ bị đánh cắp trong chiến dịch vận động tranh cử năm 2016. Công tố viên đặc biệt Robert Mueller nói trong các hồ sơ tòa án rằng ông Stone đã biết trước về kế hoạch của WikiLeaks phát tán các email bị đánh cắp, điều mà các nhà phân tích nói có thể đã góp phần vào thất bại gây sững sờ của ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton trước ông Trump. Ông Stone, một hoạt vụ chính trị kỳ cựu, là một trong những cộng sự thân cận nhất của ông Trump bị ông Mueller buộc tội. Ông Mueller đang điều tra sự thông đồng khả dĩ giữa ban vận động Trump và Nga. Ông Stone bị FBI bắt giữ trong một cuộc đột kích vào lúc rạng sáng tại nhà riêng của ông ta ở bang Florida. Vụ săn phù thủy lớn nhất trong lịch sử nước ta, không có thông đồng. Ông Trump nói trên Twitter, sử dụng một đặc ngữ trong tiếng Anh, ý nói cuộc điều tra của ông Mueller là truy bức chính trị. Điện Kremlin phủ nhận can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016. Bản cáo trạng cho thấy ông Stone sử dụng ngôn ngữ gợi liên tưởng tới những tay trùm mafia và thậm chí còn nhắc tới một nhân vật trong bộ phim mafia Godfather, Bố Già, khi ông ta gọi một cộng sự giấu tên là đồ phản trắc, khi người này đối mặt với cuộc điều tra của FBI trong một loạt những tin nhắn đầy những từ ngữ tục tiểu. Ông Stone là một người sớm tuyên bố ủng hộ ông Trump. Ông này có tiếng là một hoạt vụ chính trị hung hăng và tự xưng là kẻ chơi chiêu bẩn. Từ vụ bê bối Watergate trong những thập niên 1970 khi ông ta làm việc cho Richard Nixon, ông ta có một hình xăm khuôn mặt của ông Nixon trên lưng. Ông Stone bị cáo buộc về 7 tội danh, bao gồm cản trở một thủ tục chính thức, khai chứng sai trái và can thiệp nhân chứng. Luật sư của ông Grant Smith nói với Reuters rằng ông Stone sẽ quyết liệt bác bỏ các cáo buộc đó. Không có sự thông đồng nào, ông Smith nói. Ông ấy quên nói điều gì đó với Quốc hội và điều đó không quan trọng. Ông Stone xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn tại tòa án liên bang ở thành phố Fort Lauderdale, bang Florida, mặc quần jean xanh và áo polo xanh. Thẩm phán cho phép ông tại ngoại hầu tra với mức tiền $250,000 và ra lệnh cho ông ta chỉ được đi tới Nam Florida, thành phố New York và Washington. 35 người đã nhận tội, bị truy tố hoặc bị dính líu trong cuộc điều tra Nga, vốn đã phủ bóng đen lên nhiệm quyền tổng thống của ông Trump suốt 2 năm qua. Những người đó bao gồm những cựu cộng sự thân cận của ông Trump như Michael Cohen, luật sư cá nhân của ông, và cựu chủ tịch ban vận động tranh cử Paul Manafort, cũng như 12 sĩ quan tình báo Nga. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nói bản cáo trạng của ông Stone không liên quan đến tổng thống. Những lời buộc tội chống lại ông Stone không liên quan gì đến tổng thống, không liên quan gì đến Nhà Trắng, bà nói với CNN. Tổng thống không làm gì sai. Cáo trạng bao gồm các chi tiết mới về các hoạt động bị cáo buộc của các cựu phụ tá của ông Trump, bao gồm cả một vụ việc trong đó một quan chức cao cấp của ban vận động đã được chỉ đạo liên lạc với ông Stone về bất cứ vụ công bố thông tin gây tổn hại nào khác của WikiLeaks về ban vận động của bà Clinton. Bản cáo trạng đề cập đến một email vào tháng 10 năm 2016 từ quan chức cao cấp của ban vận động Trump, yêu cầu ông Stone hỏi thăm về việc công bố email trong tương lai của WikiLeaks, được nhắc tới trong cáo trạng là tổ chức một. Ông Stone trả lời rằng WikiLeaks sẽ công bố một mớ mỗi tuần từ đây về sau. Quan chức cao cấp này được xác định là Steve Bannon, một người nắm rõ vụ việc nói với Reuters. Ông Bannon không hồi đáp yêu cầu bình luận của hãng tin này. Hoa Kỳ đã triển khai các thủ tục mới hôm thứ Sáu để xử lý một số di dân cố gắng đi vào Mỹ qua cửa khẩu biên giới San Ysidro với Mexico. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho biết thủ tục bảo vệ di dân sẽ đưa một số người xin tị nạn trở lại Mexico trong khi họ chờ đợi hồ sơ của họ được xử lý ở Mỹ. Thông báo của Bộ nói rằng Mexico sẽ cung cấp cho di dân tất cả các biện pháp bảo vệ nhân đạo phù hợp trong suốt thời gian họ ở đó. Bộ An ninh Nội địa cho biết Mỹ đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng an ninh và nhân đạo ở biên giới phía Nam, và đó là lý do tại sao họ thực hiện thủ tục bảo vệ di dân để giải quyết cuộc khủng hoảng và thực thi các nhiệm vụ của chúng tôi để bảo vệ biên giới, thực thi các luật về nhập cư và hải quan, tạo thuận lợi cho việc đi lại và thương mại hợp pháp, chống buôn người, buôn lậu và các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, cũng như chống ma túy và hàng lậu bất hợp pháp. Bộ An ninh Nội địa cho biết thủ tục bảo vệ di dân sẽ làm nản lòng các cá nhân cố gắng nhập cảnh bất hợp pháp và khai gian để ở lại Hoa Kỳ, trong khi cho phép sử dụng nhiều nguồn lực hơn dành riêng cho các cá nhân đủ điều kiện tị nạn hợp pháp. Bộ An ninh Nội địa nói họ đang hợp tác chặt chẽ với Bộ Tư pháp để hợp lý hóa quy trình. Bộ này nói thêm rằng họ cũng đang tìm cách hoàn tất thủ tục tống xuất một cách nhanh chóng nhất có thể.
NATO và Nga hôm thứ Sáu đã không giải quyết được một tranh chấp về một phi đạn mới của Nga mà các đồng minh phương Tây nói là mối đe dọa đối với châu Âu. Diễn tiến này càng khiến Washington tiến gần đến việc rút khỏi một hiệp ước kiểm soát vũ khí mang tính bước ngoặt. Tại một cuộc họp của Hội đồng NATO-Nga tại Brussels, các phái viên từ 29 nước thành viên NATO tiếp tục kêu gọi Thứ trưởng Ngoại giao của Moscow hủy bỏ hệ thống phi đạn hành trình có năng lực hạt nhân trước hạn chót là ngày 2 tháng 2. Nếu không có bước đột phá nào, Mỹ sẽ bắt đầu quá trình kéo dài 6 tháng rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm Trung năm 1987, viết tắt là INF. Mỹ đã thông báo sẽ làm như vậy vào đầu tháng 12 và cáo buộc Moscow vi phạm Hiệp ước. Nga phủ nhận vi phạm các điều khoản của Hiệp ước. Theo đó, quy định loại bỏ kho vũ khí phi đạn tầm trung của hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới. Hiệp ước này đang thực sự gặp nguy. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói, Nga quay trở lại tuân thủ sớm chừng nào thì tốt chừng đó. Hiệp ước không có giá trị nếu nó không được tôn trọng. Vấn đề là các phi đạn của Nga ở châu Âu. Ông nói trong một cuộc họp báo sau cuộc họp. Reuters dẫn lời một nhà ngoại giao NATO cho biết, Đại sứ Mỹ tại Liên minh nói với các nhà ngoại giao và quan chức trong cuộc họp rằng Washington sẽ bắt đầu quá trình rút khỏi INF vào ngày 2 tháng 2. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói trong cuộc họp kín rằng chính Mỹ đã vi phạm hiệp ước theo lời các nhà ngoại giao NATO. Ông Ryabkov dẫn ra hệ thống phòng thủ phi đạn NATO do Mỹ lắp đặt ở Romania là một vi phạm hiệp ước. NATO nói lá chắn này được thiết kế để bắn hại phi đạn từ Iran, không phải từ Nga. Trong một diễn biến riêng biệt, Bộ Ngoại giao Nga cũng cáo buộc Mỹ hồi sinh kế hoạch thời chiến tranh lạnh để triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn trong không gian. Dù các nhà ngoại giao NATO mô tả cuộc họp ngày thứ Sáu là ôn hòa và chuyên nghiệp, ông Stoltenberg nói Nga vẫn cho thấy họ không sẵn lòng thỏa hiệp, theo Reuters. Nhưng ông và một số quốc gia châu Âu như Đức hy vọng sẽ có tiến bộ ngoại giao trong quá trình rút khỏi hiệp ước kéo dài 6 tháng. Nga bị cáo buộc phát triển phi đạn hành trình tầm trung trên bộ, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và tấn công các thành phố châu Âu không lâu sau khi loan báo vi phạm hiệp ước có từ thời chiến tranh lạnh. Nhưng Điện Kremlin trong tuần này đã trưng bày các phi đạn của mình cho các tùy viên quân sự nước ngoài xem ở Moscow, nói rằng tầm ngắn của phi đạn đặt nó ra ngoài hiệp ước INF. Họ nói phi đạn Novator 9M729SSC-8 có tầm bắn tối đa là 480 km. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Truyền thông Úc và các tổ chức nhân quyền hôm 25 tháng Giêng cho biết ông Châu Văn Khảm, thành viên của tổ chức Việt Tân ở Sydney, và ông Nguyễn Văn Viễn, thành viên Hội Anh Em Dân Chủ ở Sài Gòn, đã bị chính quyền Việt Nam bắt giữ, nghi do tham gia các hoạt động dân chủ. Ông Nguyễn Đỗ Thanh Phong, đại diện của Việt Tân tại Úc, nói với VOA hôm 25 tháng Giêng. Hãng tin ABC News hôm 25 tháng Giêng trích lời một phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc nói đã nhận được thông tin từ gia đình cho biết ông Châu Văn Khảm, một thương gia 70 tuổi đã nghỉ hưu ở Sydney, đã bị bắt tại Việt Nam sau 2 tuần mất liên lạc. Cũng hôm 25 tháng Giêng, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc khẳng định với hãng tin AFP rằng chính phủ Úc đang yêu cầu trợ giúp lãnh sự đối với một công dân Úc bị lưu giữ tại Việt Nam vì lý do riêng tư nên không thể cung cấp thêm chi tiết. Ông Đỗ Thành Phong cho VOA biết thêm. Trong một thông cáo, Việt Tân cho biết trong nhiều năm qua, ông Khảm đã nỗ lực tham gia các hoạt động thúc đẩy dân chủ và công bằng xã hội tại Việt Nam. Ông thường xuyên tiếp xúc với chính giới và Bộ Ngoại giao Úc để vận động cho nhân quyền. Tuy biết việc đi về Việt Nam của ông sẽ có nhiều rủi ro và bị chế độ Cộng sản Việt Nam ngăn chặn, ông Khảm vẫn không ngần ngại trở về để thu thập dữ liệu và định lượng thực trạng nhân quyền tại quê nhà, thông cáo của Việt Tân viết. Hội Anh Em Dân Chủ hôm 25 tháng Giêng cũng lên tiếng về trường hợp ông Nguyễn Văn Viễn bị bắt giữ. Trong một thông cáo, hội viết, ngày 14 tháng Giêng, một đoàn công an sắc phục và thường phục của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bất ngờ xuất hiện ập vào căn nhà trọ của ông Viễn lục soát sau khi trương ra lệnh khám nhà với cáo buộc ông Viễn có hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. VOA chưa liên lạc được với Công an thành phố Hồ Chí Minh để xác nhận việc bắt giữ này. Hội Anh Em Dân Chủ cho biết ông Nguyễn Văn Viễn, 48 tuổi, quê ở Quảng Nam, là một công dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường biển sau biến cố thảm họa Formosa năm 2016. Hội này cho biết, ông Viễn và gia đình thường xuyên bị nhà cầm quyền địa phương sách nhiễu, gây áp lực cả nơi cư trú lẫn nơi làm việc. Đó là lý do tại sao gia đình ông phải rời bỏ quê hương Quảng Nam vào Sài Gòn sinh sống. Việt Tân là một tổ chức tranh đấu có trụ sở tại Mỹ mà Hà Nội gọi là khủng bố, và Hội Anh Em Dân Chủ là một mạng lưới hoạt động bảo vệ quyền con người với nhiều thành viên bị chính quyền Việt Nam bắt giam và phạt án tù nặng.
Tiếp theo sau cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền ở Geneva hôm 22 tháng 1 năm 2019, ngày hôm sau, 23 tháng 1, Bộ Ngoại giao Việt Nam liệt kê những tiến bộ trong việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người so với lần kiểm điểm trước vào năm 2014. Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu bật những thành tích đạt được trong việc thực hiện các khuyến nghị của Liên Hợp Quốc so với cách đây 5 năm và kết luận rằng các nỗ lực và thành tựu trên nhiều lĩnh vực, trong đó có tự do tôn giáo và tự do báo chí, đã được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, bất chấp vài ngày trước đó, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch đã vạch ra một bức tranh toàn cảnh u ám rằng tình hình nhân quyền tại Việt Nam đã xuống cấp trầm trọng. Phúc trình nhân quyền toàn cầu năm 2019 của Human Rights Watch công bố ngày 17 tháng 1 năm 2019 cáo buộc Việt Nam xâm phạm các quyền dân sự và chính trị cơ bản như quyền tự do biểu đạt, tự do báo chí, tự do tôn giáo và quyền tiếp cận thông tin cũng như quyền tự do lập hội và hội họp. Human Rights Watch dẫn chứng bằng cách chỉ ra một danh sách 12 nhà bất đồng chính kiến đã bị bỏ tù trong năm 2018 vì tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước và lên án Việt Nam gia tăng chính sách đàn áp có hệ thống lên quyền dân sự và chính trị cơ bản. Bức tranh nhiều màu tối đó có thể là lý do khiến đại diện nhiều nước chất vấn Việt Nam tại Geneva về những bản án tù nặng hơn đối với những người bất đồng và nếu quan ngại rằng quyền tự do ngôn luận có thể bị bóp nghẹt với luật an ninh mạng bắt đầu được áp dụng từ ngày đầu năm dương lịch. Theo các tài liệu của Liên Hợp Quốc, Thụy Điển nêu lên vấn đề quyền tự do đi lại của nhiều nhà tranh đấu nhân quyền và đại diện xã hội dân sự bị hạn chế và đặt câu hỏi Việt Nam dự định làm gì để bảo đảm quyền tự do đi lại của mọi công dân và Hà Nội sẽ có những biện pháp nào để bảo đảm quyền tự do tụ tập và biểu tình ôn hòa theo tiêu chuẩn ghi trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, trong đó có tạo ra một quy trình pháp lý cho phép sự thành lập và hoạt động của các tổ chức vô vị lợi. Riêng Hoa Kỳ công nhận Việt Nam có thông qua Công ước chống tra tấn vào năm 2015, nhưng nêu lên các điều kiện tồi tệ trong các nhà tù và cảnh nhiều tù nhân bị ngược đãi, bị hành hạ, tra tấn, khiến một số người chết trong tù. Câu hỏi đặt ra là Việt Nam cam kết đối xử với tù nhân và duy trì các điều kiện trong nhà tù phù hợp với những gì đã hứa khi tham gia Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và Công ước chống tra tấn. Đại diện của Hoa Kỳ đặc biệt lưu ý tới luật an ninh mạng, bày tỏ quan ngại về nguy cơ luật này xâm phạm quyền riêng tư, quyền tự do biểu đạt của người sử dụng và quyền tiếp cận thông tin của người dân. Hôm 24 tháng 1, một đại diện của Human Rights Watch tại Nhật Bản kêu gọi Tokyo hãy sát cánh với những nhà hoạt động đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam, nêu lên một số trường hợp cụ thể, những nhà hoạt động bị ngược đãi hoặc bị đánh đập, tấn công tàn bạo trong mấy năm qua, như nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến, ngay cả những người nổi tiếng như ca nhạc sĩ Suy Bôi, tức Đỗ Nguyễn Mai Khôi, cũng bị sách nhiễu. Cô bị cấm trình diễn từ tháng 5 2016, dù là người từng đoạt giải album trong năm 2016 của Đài Truyền hình Nhà nước. Trong một bức thư gửi cho Thủ tướng Shinzo Abe trong năm 2018, giám đốc của Human Rights Watch tại Nhật Bản, Kanae Doi, viết: "Chính phủ Việt Nam vẫn là một trong các chế độ đàn áp nhất trên thế giới. Trong tư cách là nước cấp viện lớn nhất của Việt Nam, Nhật Bản có cơ hội lẫn nghĩa vụ phải lên tiếng về những hành động vi phạm nhân quyền đối với công dân Việt Nam." Lời kêu gọi đó lại được một giới chức của Human Rights Watch ở Tokyo lặp lại. Ông Tepe Kasai còn khuyến cáo, đối với những người coi Việt Nam là một điểm đến yên bình tại châu Á, đầy những món ngon vật lạ, chỗ búa náo nhiệt, điều này có thể gây ngạc nhiên, bởi vì khó thấy hơn với những khách sạn nhàn du là một thực tế khó nuốt hơn. Đây là một vực thẳm nơi gần 100 triệu người Việt Nam bị tước các quyền tự do căn bản, như quyền tự do ngôn luận, hội họp, tụ tập và quyền tự do tôn giáo. Nguyên do chủ yếu là vì Việt Nam trong nhiều thập niên đã nằm dưới sự thống trị của một nhà nước cộng sản độc tài toàn trị, không ai kiểm soát.
Ông Vinh Phạm, một ngư dân gốc Việt ở thành phố San Jose thuộc bang California, vừa bị kết tội sát hại một con cấp mập trắng lớn ở ngoài khơi hạt Santa Cruz. Trang San Francisco Chronicle trích dẫn một thông cáo của Tòa Thượng Thẩm Santa Cruz ngày 24 tháng Giêng cho biết, ông Vinh Phạm, 41 tuổi, bị phạt $5,000 và bị quản chế có điều kiện trong 2 năm vì đã sát hại một con cá mập trắng lớn dài 2,7 mét vào tháng 6 năm ngoái, khi con cá này trôi dạt vào bờ dọc bãi biển Viercan ở thị trấn Aptos. Đài truyền hình KSPW cho biết cơ quan quản lý cá và sinh vật hoang dã đã thực hiện cuộc điều tra và khám nghiệm cho biết con cá này đã bị sát hại bởi nhiều phát đạn được bắn từ một khẩu súng trường. Qua công tác nghiệp vụ, cảnh sát đã theo dõi và thu giữ khẩu súng trường cỡ nòng 22 ly giấu trong chiếc xe tải của nghi phạm. Trong khi cuộc điều tra đang được tiến hành thì ông Vinh đã thú nhận rằng ông đã bắn con cá mập khi phát hiện nó bơi gần lưới đánh cá của ông. Ông Vinh nói với nhà chức trách rằng ông quá giận con cá mập vì nó cắn hỏng lưới đánh cá của ông, theo trang Bay Area News Group. Trong phiên tòa diễn ra tuần qua, tòa thượng thẩm Santa Cruz đã ra lệnh tiêu hủy khẩu súng của ông Vinh. Trang Bay Area News Group trích lời đại úy Todd Nazini, cảnh sát của cơ quan quản lý cá và động vật hoang dã California, nhận định qua vụ xử ông Vinh: "Tôi hy vọng mọi người nhận được một thông điệp rằng chúng tôi xử tội hình sự những ai vi phạm luật bảo vệ tài nguyên sinh vật hoang dã của bang."
Sống cách trung tâm Maiden, nơi tập trung nhiều cửa hàng người Việt tại Virginia, 45 phút lái xe. Chị Nguyễn Đào Diễm vẫn cùng chồng tới đây để sắm sửa, chuẩn bị cho những ngày Tết đã gần kề.
Bữa nay tính đi mua mấy cái cây tắc về để chưng Tết. Chỉ vậy thôi, với coi cái bán bánh mứt gì á thì mình mua.
Đã 25 năm rồi chị không về Việt Nam ăn Tết. Cái lạnh nước Mỹ khiến chị khôn nguôi nỗi nhớ quê nhà, đặc biệt vào những ngày đầu xuân năm mới như thế này.
Nhớ chứ, nhớ mỗi năm Tết về là rất là nhớ Tết. Tết ở đây thì buồn lắm, tại vì thời tiết nó lạnh á, mình không có thấy được cái không khí Tết nhiều. Mặc dù là cũng người ta bán đầy đủ như là bánh tét, bánh chưng, rồi mứt, đủ thứ loại, nhưng mà không có vui bằng Việt Nam.
Tết Nguyên đán không được công nhận là ngày lễ ở Mỹ, nhưng dù ít dù nhiều, cộng đồng người Việt tại Mỹ luôn cố gắng chuẩn bị để có một ngày Tết tươm tất, vừa để nguôi nỗi nhớ quê nhà, vừa để nhắc nhở con cháu không quên đi nguồn cội. Chính vì vậy, khoảng một tháng trước Tết Nguyên đán, tại trung tâm mua sắm trong những khu vực tập trung đông người Việt như Eden, các cửa hàng cửa hiệu đã rục rịch trang trí, nhập và làm hàng Tết để bán.
Chuẩn bị bắt đầu là khoảng 5-6 tây của tháng Chạp, của tháng 12 là âm lịch.
Năm nay, bên cạnh những thứ không thể thiếu trong ngày Tết như bánh chưng, bánh tét, nhành mai, cây quất, những chú heo màu vàng cũng là mặt hàng được dự đoán sẽ bán chạy trong dịp Tết Kỷ Hợi này. Tuy nhiên, cho dù hôm nay là ngày nghỉ lễ và chỉ còn chưa đầy nửa tháng là tới Tết, không khí mua sắm của người dân vẫn còn khá trầm lắng. Anh Đức, nhân viên tại một cửa hàng bán quà tặng trong khu trung tâm Eden cho biết, năm nay hàng bán chậm hơn mọi năm.
Mấy năm trước thì người ta như thế, bây giờ thì người ta xôn xao rồi, người ta mua đồ nhiều rồi, nhưng mà năm nay thấy chậm.
Theo anh Đức, một phần là do thời tiết cận Tết năm nay giá lạnh với những trận báo tuyết lớn hoành hành tại khu vực, khiến cho thu nhập của những người Việt làm nghề nêu không cao, dẫn tới sức mua đồ Tết giảm. Còn theo anh Quang, chủ một tiệm bán đồ Việt Nam có tiếng trong vùng, việc chính phủ Mỹ đóng cửa một phần đã tác động lớn đến không khí mua sắm Tết của cộng đồng người Việt trong khu vực.
Thường là có khách, mà tại vì năm nay tại vì có government shutdown ấy, chắc khách là cũng tới mua, mà chắc mua ít hơn. Từ tiệm Mỹ tới tiệm nail mình cũng nghe là khách xài bớt lại. Tới lúc mà chắc họ chờ cái shutdown nó xong á, bây giờ nhiều người còn giữ tiền để cho pha cái shutdown.
Do mâu thuẫn giữa Tổng thống Donald Trump và phe Dân Chủ về vấn đề ngân sách xây bức tường biên giới, chính phủ Mỹ đã phải đóng cửa một phần từ ngày 22 tháng 12 cho tới nay, khiến hàng trăm ngàn nhân viên chính phủ phải nghỉ ở nhà hoặc đi làm mà không được trả lương.
Sao sách đau mùa nào đi chứ đừng qua Tết, tại vì phải làm hàng.
Anh Quang lo ngại rằng nếu tình trạng này còn kéo dài tới qua Tết, những bánh chưng, bánh tét, mứt hoa quả của tiệm anh sẽ không tránh khỏi cảnh ế ẩm.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Nga hôm thứ Sáu lên tiếng đề nghị làm trung gian điều giải cho chính phủ và phe đối lập Venezuela. Hãng thông tấn RIA đưa tin rằng Moscow nói Nga sẵn sàng đứng ra điều giải cho tất cả các phe phái chính trị hành động có trách nhiệm. Giám đốc vụ châu Mỹ Latin của Bộ Ngoại giao Nga Alexander Shchetinin đã đưa ra đề nghị làm trung gian điều giải này. Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Moscow nói rằng ông Nicolas Maduro là tổng thống hợp pháp của Venezuela chứ không phải là lãnh đạo đối lập Juan Guaido, người tự tuyên xưng là lãnh đạo lâm thời của Venezuela hôm thứ Tư và được Washington và một số nước châu Mỹ Latin ủng hộ. Lời chỉ trích của tỷ phú người Mỹ George Soros nhắm vào Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là vô nghĩa, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói hôm thứ Sáu 25 tháng 1, sau khi nhà đầu tư và nhà từ thiện người Mỹ gọi ông Tập là đối thủ nguy hiểm nhất thế giới đối với xã hội cởi mở. Ông Soros, người thúc đẩy các sự nghiệp vì tự do thông qua các tổ chức từ thiện của ông, phát biểu hôm 24 tháng 1 tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ rằng Trung Quốc là chế độ độc tài giàu có, mạnh mẽ và có công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới. Điều này làm cho ông Tập trở thành đối thủ nguy hiểm nhất đối với các xã hội cởi mở, ông Soros nói. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khi được hỏi về lời phát biểu trên đã nói rằng những phát biểu của một số cá nhân làm lẫn lộn giữa đúng và sai là những lời vô nghĩa và không đáng tranh cãi. Chúng tôi hy vọng người Mỹ có thể sửa chữa thái độ của mình, không bị thiển cận và có quan điểm khách quan, hợp lý và đúng đắn về sự phát triển của Trung Quốc, bà Hoa nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo thường kỳ. Ông Tập đã chỉ đạo một cuộc đàn áp giới bất đồng chính kiến kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012, với hàng trăm luật sư và các nhà hoạt động nhân quyền bị bắt giữ. Hàng chục người đã bị bỏ tù. Ông Soros nói ông Tập đang thúc giục các công ty công nghệ Trung Quốc phát triển trí thông minh nhân tạo và một hệ thống chấm điểm xã hội mới sẽ giúp nhà nước độc đảng của Trung Quốc có quyền cai trị thống soái. Ông Soros cho rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nên thôi tranh chấp thương mại với các nước khác và tập trung vào Trung Quốc, đồng thời trấn áp các công ty công nghệ Trung Quốc như Huawei và ZTE, là hai công ty mà Trung Quốc có thể sử dụng để củng cố quyền kiểm soát độc đoán.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 26 tháng 1, năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.